Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái bài thứ 8, tức là trong cái chi môn cảnh vướng, tức là pháp tọa thiền của thiền sư Từ Giác ở Trường Lô. Thì hôm bữa chúng ta học qua cái phần tức là Bồ Tát học Bát Nhã, trước phải khởi tâm đại bi, kế là phát lời thề rộng lớn, rồi kế là chuyên tu thiền định, rồi mới kế nữa là quyết độ chúng sanh, thấy không? Chúng ta thấy là qua cái phần này là mình thấy là các vị thiền sư á, là các ngài nghiên cứu rất là sâu mà kỹ nữa. Tức là qua cái phần này là chúng ta thấy á, là không phải là các ngài coi một hai bộ kinh không, mà cái này á, là nó nằm á, các ngài dẫn chứng á, nó trong cái kinh gì? Tức là kinh Hoa Nghiêm. Ở đây á, chúng ta thấy rất là đặc biệt nè. Nếu mà mình để là khởi tâm đại bi, rồi kế là siêng tu thiền định á, rồi kế là phát thề rộng lớn á, thì nó có đúng, phải không? Cho nên các ngài dẫn từng tự. Cái này mà mình đọc sơ qua, sau này đại chúng cái này kinh nghiệm nè, sau này mình lớn lên mà đi hoằng pháp á, là mình giảng là mình không có kỹ á nha, là lệch ý của các ngài, thấy không? Cho nên cái ngày mình đọc qua xong á, cho nên một khi mà trước khi mình giảng một cái bài hay là cái gì của các ngài để lại á, là mình phải nghiền ngẫm á, nghiền ngẫm tới nghiền ngẫm lui là tại sao các ngài như thế, nói như thế đó. Cho nên đây nó là phát lời thề rộng lớn, rồi kế là siêng tu thiền định. Nghĩa là một hôm á, cái mình đi ra một bờ sông, cái mình gặp người ta chết đuối, mà bây giờ mình muốn cứu người ta lắm, phải không? Mình muốn cứu mà mình không biết bơi, hoặc là mình mới tập bơi à, cái mình cũng nhảy xuống mình cứu, mà không những mình cứu được người ta, cái mình chết luôn. Đó, cho nên á, Bồ Tát mà muốn đi vào trong cuộc đời này á, trước là khởi cái lòng đại bi đã có rồi, kế là gì? Phát cái thệ rộng, rồi kế mới là độ chúng sinh. À, có nghĩa là mình phải đủ năng lực, đủ đại lực lượng. Chẳng hạn như bây giờ, lại một điều mình lưu ý nè. Chẳng hạn như bây giờ, khi mà còn 5 hoặc là 7 tuổi mình vào chùa thì không bàn. Bởi vì là cái túc duyên nhiều đời đưa nó đẩy mình vào trong chùa. Còn khi mà mình cỡ khoảng chừng 19-20 tuổi á, mình vào trong chùa hay là vào các thiền viện á, tịnh xá mình tu á, tức là mình có cái ý thức. Chẳng hạn như á, khi mình xuất gia là không có người cha người mẹ nào mà đẩy mình vô chùa, nó không có. Chẳng hạn như 100 người chỉ có người duy nhất à, đa phần là mình phát, đúng không? Ở đây không có ai mà khi mình vào thiền viện mình tu không có, mà khi mình vào đây mình xin xuất gia là tâm mình phát. Tâm mình phát tức là tâm mình mở. Nhưng mà khi tâm mình phát, khi tâm mình mở ra là lúc đó là mình lập cái hạnh rồi, phải không? Ở đây tôi nói người nào mà muốn xuất gia mà chưa lập hạnh á, thì bây giờ nghe cái bài pháp này là phải lập hạnh. Thì nếu mà chúng ta không lập hạnh á, là mình đi không hết con đường. Bởi vì cái chuyện xuất gia á, mình dùng cái từ nó không phải là mò kim dưới đáy biển dễ hơn là cái chuyện xuất gia. Ví dụ vậy. Hẹn bây giờ người ta nói bây giờ lên á, lên mà cung trăng á, không? Mà mời á, mời cái chàng cuội xuống á, được. Nhưng mà cái chuyện xuất gia mà đi hết cái con đường á, không phải chuyện dễ. Đờ, cho nên là chúng ta phải lập hạnh. Thì như vậy mình lập hạnh là lập cái gì? Tức là thấy á, cái cuộc đời nó vô thường, phải không? À, cuộc sống nó mỏng manh, cuộc sống nó tạm bợ. Cái mình lập cái hạnh, mình viết chí, mình vào xuất gia. Kế nữa là mình tu thời gian á, à, tức là mình nếm được cái mùi hạnh phúc của con đường mà xuất gia mình đi á, thì kế đó cái bây giờ mình lập hạnh. Lập hạnh cái gì? Trước tiên nhất là mình lập cái hạnh là làm tất cả các việc cho chúng. Đó, cái lập hạnh thứ hai. Mà đằng này á, ban đầu thì mình phát, cái nửa chừng mình phát, thì đó là gì? À, cho nên á, Bồ Đề Tâm hay lắm. Cho nên Bồ Đề Tâm nó có ba. Đại chúng mình chịu khó mình nghiên cứu qua cái từ ngữ Phật học á, rồi lớp mình tu nữa mới sáng ra nhiều cái lắm, hay lắm. Hồi xưa tôi đọc đến chỗ này mình hiểu bao nhiêu. Có nghĩa là khi mà chúng ta lập hạnh, chúng ta phát nguyện rồi đó, đó trực tâm. Trực là gì? Trực là thẳng, có nghĩa là thẳng đường thôi chứ không có cong quẹo. Trực tâm á. À, cho nên á, có một ông tăng ông đến hỏi thiền sư Dược Sơn Duy Nghiễm á, thế nào là trực tâm? Thế nào là trực tâm? Ngài trả lời sao? Nghiêng nước chẳng đổi dời, thấy không? Nghiêng nước chẳng đổi dời. Mà cái trực tâm này á, là cái người quân tử nó người ta cũng có rồi đó, chứ không phải. Chẳng hạn như Khổng Tử nói á, quân tử có ba đặc tính. Đó, thấy không? Tức là quân tử là người ta đã có ba đặc tính đó rồi, mà mình là cái người xuất gia. Tức là gì? Phú quý bất năng danh. Phú quý có nghĩa là giàu sang. Thì cái tâm người ta không có tham đắm về dục lạc ở thế gian. Không? Tức là đời sống người ta giữ thanh bạch, trong sạch. Nhưng mà nghèo cùng bất năng di. Tức là nghèo cùng tâm người ta cũng có đổi. Hẹn bây giờ mình đang giàu cái mình nghèo cái mình đi trộm cướp, mình đi giết người, hoặc là cái tâm mình nó thay đổi, nhưng mà cái quân tử rồi đó không có dời cái tâm đó được. Y vũ bất năng khước, có nghĩa mình dùng cái quyền lực mình ép ta làm cái chuyện đó, người ta không làm, người ta không có khước phục, thấy không? Thì đây cũng vậy, cái người tu mình cũng vậy, là khi mà phát, khi mà phát cái Bồ Đề Tâm, khi mà cái thệ nguyện rồi đó, là cái trực tâm mình phải nhớ thẳng đường. À, cái mình phát nguyện trước Phật, mình lập hạnh trước Phật, thì mình đi đường thôi. À, kế là gì? Kế là thâm tâm. Thâm tâm này á, hồi xưa mình hay giải thích là thâm là gì? Thâm là gì? Thâm tức là sâu, đúng không? Là cái tâm sâu lắm. Hẹn như á, mình dùng cái từ là Bồ Tát Quán Tự Tại hành thâm. Hồi xưa là đa phần là mình giảng là hành sâu, đúng không? Thì mới ra mình coi trong cái từ điển này, cái vị này cũng giải thích rất là hay. Hành sâu cũng là đúng, nhưng mà nó không có lọt hết được cái ý nghĩa của Bát Nhã. Bởi vì 600 cuốn bát nhã, cái chữ thâm này nhiều lắm, nó rải rác, nó nhiều lắm. Chẳng hạn như bây giờ mà nói là thâm tâm, là không phải là cái tâm nó sâu. Bởi vì cái tâm nó sâu là cái tâm nó cạn. Mà thâm tâm này chính là cái tâm tối thượng. Nhớ nha, cái tâm vô thượng. Chỉ có cái tâm này mới phát khởi bồ đề, thẳng con đường, chứ không phải là tâm mà sâu. Mình bây giờ mình học, càng học mình càng tu, mình thấy bây giờ nó mở ra nhiều cái lạ lắm, phải không? Thì như vậy khi ở đây là chúng ta phát cái lời thề rộng lớn rồi đó, và chúng ta đầy đủ ba tâm: một là trực tâm này, hai là thâm tâm, ba là bồ đề tâm. Thì như vậy để chúng thấy nè, mà lạ một điều nha, là trong phát bồ đề tâm, phát có thệ nguyện rộng lớn đó, chỉ có kinh Hoa Nghiêm thôi. Tại sao phát bồ đề tâm? Bởi vì con đường bồ đề tâm, con đường thệ nguyện rộng lớn là con đường Bồ Tát. Mà cái con đường này hàng thanh văn duyên giác các ngàn có phát, mà chỉ là đi trên con đường Bồ Tát, phải không? Đó, cho nên khi mà chúng ta lập hạnh, chúng ta phát nguyện là chúng ta đang đi trên con đường lộ trình Bồ Tát. Mà hay lắm nha, cũng giống như Phật đưa ví dụ nè. Ví dụ như các ông vua, các ông sanh ra người con, phải không? Mà khi sanh người con là biết chắc chắn là nó là thái tử rồi, phải không? Thì dầu nó mới sanh ra thôi thì nó hơn cái ông quan đại thần trăm tuổi. Bởi sao? Bởi vì cái dòng giống là đế vương, thì trước sau thì nó cũng phải làm vua. Đó, cho nên là con vua thì phải làm vua á, không? Con vua thì chắc chắn nó phải làm vua. Thì như vậy là khi chúng ta phát tâm bồ đề, chúng ta lập hạnh á, là chúng ta bước vào cái dòng giống của Phật. Tạng điều chứ. Mà khi mà chúng ta phát bồ đề tâm rồi đó, thì giống như một cái người chiến sĩ ra trận, mà gì, tướng mới được phát áo giáp. Còn những mà binh chủng thường có là ăn điều. Hạn như một vị đại tướng ra trận á, thì mũ cũng làm bằng vàng rầm, áo giáp cũng làm bằng vàng rầm, cái gì cũng làm bằng vàng rầm hết. Đó là tướng, phải không? Thì như vậy khi mà chúng ta lập hạnh, chúng ta phát một đề tâm là chúng ta đi cái lộ trình này. Mà khi mà chúng ta vừa phát một cái á, thì đầy đủ bao nhiêu? Đây trong kinh Hoa Nghiêm phẩm phổ hiền hạnh nguyện thứ 35 thì đầy đủ 26 bồ đề tâm. Bây giờ tôi đọc từng tâm bồ đề cho đại chúng thấy nè. Khi mà chúng ta phát cái lời thề rộng lớn, phải không? Mình học từng cái nào mà nó cái nào mà tôi thấy nó có lợi ích đó, chung đó, thì chúng tôi nêu lên chia sẻ. Còn cái nào không có thì chúng ta lướt qua. Đây là công đức của bồ đề tâm. Khi mà chúng ta lập hạnh, tự nhiên nó phát sinh ra. Một là gì? Này thiện nam tử, công đức bồ đề tâm cũng như hạt giống, vì hay sanh ra tất cả Phật pháp, thấy không? Nó hẹn như bây giờ để chúng thấy nè. Thường thường mình nghe trong kinh diễn tả, khi mà một bậc A-la-hán xuống trong cuộc đời này là gì? Cách ấm, không? Gọi là Bồ Tát cách ấm còn mê, không? A-la-hán chứ, A-la-hán cách ấm còn mê. Mà Bồ Tát mà bị cách ấm là còn sở chi ngu vi thế, nó bị ràng buộc. Mà nếu mà không có những hạt giống bồ đề tâm này á, không có những cái kích thích đó là chúng ta quên, là ngang điều. Cho nên bây giờ mình đi tu là nhờ mình đi qua chùa, đi qua thiền viện, đi qua tinh xá, mình nghe cái linh, mình nghe cái mỏ, nghe cái chuông đó, hạt giống nó nảy mầm lên. Hay vậy đó, là ăn điều, thấy không? Đó, cho nên cái phần này để chúng thấy á, cho nên á, mà khi mà tổ Nam Nhạc Hoài Nhượng mà khai thị á, khai thị cho ngài Mã Tổ, ngài có bài kệ làm sao? Đất tâm chứa các giống, gặp ước liền nảy mầm, thấy không? Gặp cái nhân, cái duyên mà nó kích thích, mà nhớ nha, là cái hạt giống bồ đề tâm á, thì nó kích thích, nó nảy mầm cái thiện duyên, thiện pháp. Còn mình á, mà gieo hạt giống á, không, mà gieo hạt giống mà nó không đúng á, là nó cũng gặp mưa, mà mưa về tham ái, cho nên mà sanh ra những hạt giống là giết người, cướp của, buôn bán xì ke ma túy, đó nó gặp cái duyên lạ vậy đó. Cho nên khi mà mình phát bồ đề tâm rồi, mình gieo hạt giống này rồi đó, thì bất cứ mình đi đâu rồi cuối cùng mình cũng vô chùa mình tu à. Lạ hơn điều, lạ lắm. Mình nghiên cứu qua mình giật mình á, nghiên cứu Phật pháp thấy hay lắm, nó giống như mình đánh cờ tướng vậy á. Càng ngày tự nhiên cái tâm mình nó phát ra thấy lạ lắm. Cho nên khi mà 9 tuổi á, sư ông Trúc Lâm mình về ở núi Ba Thê đó, đi với người bác á, đó lúc đó là nghe tiếng chuông, bắt đầu cái hạt giống bồ đề tâm nè, không, nó nảy mầm. Thì khi mà nó nảy mầm rồi tự nhiên nó phát, non đảnh là vui thú lắm ai, đó cảnh nhàn du của khách tài, phải không? Tức là tự nhiên nó phát lên. Văng quẳng tiếng chuông người tỉnh thức, phải không? Ai thuộc đó không? Chuông chùa văng quẳng quá bi ai, là hạt giống phát khởi lên. Mà khi là hạt giống phát khởi lên rồi thì xong Trúc Lâm lúc đó là bắt đầu nuôi, nuôi để cho nó trưởng thành, nó lớn mạnh, cái đủ nhân đủ duyên, cái đẩy vô chùa. Đẩy vô chùa gì? Một hôm xong trên một chiếc đò đang chèo đò, phải không, cái sư cố đi qua bến, cái bến đò Vĩnh Lâm á, Trà Ôn á, rồi sư cố hỏi chú muốn đi tu không, phải không? Tự nhiên tự nhiên gặp nhân duyên đó. Đó cho nên nó có những người mà ta nghe tiếng khánh tự ta thức tỉnh. Ngày xưa có một vị này nè, bây giờ cái vị đó mất rồi, đó thân với tôi lắm, ở Vũng Tàu á, bây giờ thầy mất rồi, thầy tên là thầy Thông Giáo giống ai đó. Cái tôi mới hỏi, tôi nói là thầy nghiêng ngân gì, thầy đi xuất gia. Thầy mới kể là thầy cũng có gia đình rồi, mà ngày xưa là hay lên chân không. Mà sở dĩ mà thầy lên chân không á, thì nghe người ta đồn á, ở trên núi này nè, có một vị thầy, thấy không, tụng kinh rất là hay. Ai? Sư phụ Hùng Chiếu. Mà tụng kinh một cái là nghe mùi mẫn, nó du dương, nó trầm bổng. Mà thầy nghe tiếng kinh rồi bắt đầu cái hạt giống bồ đề nó nảy lên, nứt mầm, tăng trưởng, phải không? Cho nên cái giọng mà tụng đọc á, là tại sao mà cái giọng đọc mà nhiều khi mình phải lên phải xuống á, gọi là trầm bổng á, nó lên nó xuống nó ngắt. Đó. Nhiều khi người ta nghe tiếng kinh tụng của mình ta phát khởi tâm bồ đề, phải không? Hoặc là một cái nhân, một cái duyên gì đó, ta thấy hình bóng của người xuất gia, ta phát khởi tâm bồ đề. Là vì gì? Đó là những hạt giống bắt đầu ta gieo rồi. Khi mình phát một cái thể rộng lớn là cái tâm mình phát lên đó, là cái hạt giống mình nó nằm đó, yên đó, phải không? Cái đủ nhân đủ duyên đó, nó kích thích hạt giống này lên. Cho nên á, người ta nói cái âm này á, chạy đằng trời nào cũng đi tu đó. Người ta nói là chạy trời cũng khỏi nắng á, trước sau mình cũng vô chùa. Thì bây giờ mình lăn lộn trong ba đường sáu nẻo rồi cuối cùng gặp nhân gặp duyên, cái phát tâm tu. Người tu sớm một chút, người tu muộn một chút, rồi có người sao hấp hối tu, hấp hối xuất gia. Là vừa rồi có một cái cô Phật tử á, hấp hối là chuẩn bị mất rồi, ngáp rồi bắt đầu đi phát tâm xuất gia. Cho nên có một cái cô bạn á, cũng thân á, cô sợ quá, cô chứng kiến mà hấp hối cạo tóc, cho nên bây giờ cô nói thôi chắc cuối năm cũng đi quá, thấy không? Nhờ cái nhân cái duyên của người bạn mà hấp hối để mà cạo tóc xuất gia, thì nó làm cho cái hạt giống bồ đề tâm của cô này nó phát lên, vàng xếp như thế nào đó, hoặc là cuối năm hoặc là sang năm gì đó, đó cái tâm bồ đề nó phát khởi, như hạt giống sanh ra tất cả Phật pháp. Thứ hai á, là bồ đề tâm, tức là công đức bồ đề tâm á, mình lược bớt nó gọn. Bồ đề tâm giống như ruộng tốt, vì hay nuôi lớn các pháp thanh tịnh của chúng sanh, thấy không? Nó giống như một cái ruộng tốt vậy đó. Ở đây nó có nghĩa nó hơi tối một chút. Mà mình mà thực hiện á, thường xuyên cái mình nhìn nó sáng nè. Tại sao đây nói là giống như ruộng tốt, vì hay nuôi lớn các pháp thanh tịnh? Có nghĩa là trong giờ phút này mình nấu một nồi cơm á, là cũng gieo cái ruộng tốt, ruộng phước. Có nghĩa là mình tằng hắng, mình ho, mình làm tất cả cái gì nó cũng ở trong Phật pháp đó. mình nấu cơm, mình nhổ cỏ, mình làm tất cả các việc đều là tăng trưởng công đức. Cái này nó không nằm phước đức nữa, phải không điêu? Cái nghĩa là mình làm tất cả các việc cho chúng, hành đường, chị nhật, nấu cơm, chỉ củi, quét nhà, cái gì nó cũng đều là cái ruộng tốt nuôi lớn cái pháp thanh tịnh này, thấy không? Tức là khi mình thành Phật tác tổ, sau này nói thiệt điều luôn, đủ nhân đủ duyên mình ngồi dưới cội cây bồ đề mà không có nhờ pháp này á, là thiên ma đánh bật. Cho nên á, khi thiên ma đến gặp Đức Phật mà ngồi dưới cội cây bồ đề, dùng tất cả năng lực để mà đánh phá Thế Tôn á, là nhờ cái pháp bồ đề tâm thanh tịnh này, thấy không? Bắn một ngàn mũi tên, đánh bắn đến cái rớt thành hoa sen là ai vậy đó, thấy không? Thì có nghĩa là trong giờ phút này là mình tằng hắng, mình ho, mình quơ tay, mình muốn cái gì đó cũng nằm ở trong cái công đức viên mãn là ăn điều, thấy không? Nghĩa là bây giờ mình chạy đâu nó cũng có rời cái bấm của mình đó. Thì như vậy, và cái phần này để chúng thấy á, khi mà thể nghiệm cái tâm mình nó phát được như thế là mình biết là trong giờ phút này á, là mình đang ở đâu, trong dòng giống của Phật pháp. Cho nên cái phá tu ba ngày á, là buổi sáng á, cái ngày đầu tôi hay cho phát tâm bồ đề có lý, đúng không? Một ngày phát tâm bồ đề là trọn đời ở trong Phật pháp đó. Cho nên nói là giống như ruộng tốt, vì hay nuôi lớn các pháp thanh tịnh của chúng sanh, thấy không đó. Mà khi mình phát hệ tâm bồ đề rồi đó, cái mình làm nó không biết mệt mỏi nữa, mình tu cũng biết mệt mỏi đó. Tức là mình làm tất cả các việc là vì tha nhân, đúng không? Chứ không phải vì mình nữa, không phải là vì cha mình, không phải vì mẹ mình, không phải vì dòng tộc của mình, mà vì cho tất cả, đó thấy không? Mà mình làm tự nhiên cũng không biết mệt mỏi, nó nằm ở trong trạng thái là gì? Bồ đề tâm. Bồ đề tâm giống như đất đai, vì hay mang giữ tất cả thế gian, đó thấy không? Hẹn như bây giờ mình đứng trên hư không á, mình bắn cung sao được. Tôi hay đưa ví dụ á, mình phải đứng trên đất, mình thấy không, nhà cửa cây cối thú vật, mình dùng cái từ là vạn pháp á, nó đều nương đất mới đi lên. Thì tất cả các công hạnh mình nó giống như là gì, nhờ bồ đề tâm nó gìn giữ, thấy không? Hẹn như bây giờ tôi nói ví dụ thôi nha, mình tu nó chưa được giải thoát mà mình làm tất cả các việc thiện pháp, tất cả các việc lành, mình sanh lên cõi trời. Mà nếu mà ở trong cái cuộc đời này mình không phát tâm bồ đề á, thì tất cả những cái phước lực phước đức mình xài thời gian nó hết. Nhưng mà hay cái một chỗ là khi phát tâm bồ đề rồi đó, thì những cái phước lực này, cái bồ đề tâm nó gìn giữ, đã vậy đó, nó gìn giữ, nó nuôi dưỡng. Cho nên á, khi mình hết cái phước cõi trời, cái mình rớt xuống này á, mình không đi bằng ba con đường khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mà đi trên con đường sức thế gian. Đó. Đây là tôi đem nói nhiều nha, tôi nói tự hiểu thôi nha. Cái này nó gọi là không bật mí, gọi là bí mật. Tự về mình nghiền ngẫm mình hiểu. Mà cái này là tôi kinh nghiệm, chứ không phải tôi ức thiết nha. Cái này tôi kinh nghiệm, phải không? Tức là trải dài trong cái con đường sanh tử, dầu cho cái cõi trời mà vô sắc giới cũng là sanh tử. Dầu cho mình xuống cái cuộc đời làm đế vương luôn, đúng không? Nhưng mà nó không rớt trong những cái con đường hoạn nạn, gạch Phật pháp tu tiếp, phải không? Đó, giống như là cái cành cây vậy, nó ra gì? Lá nè, phải không? Trước tiên là lá, rồi hoa, rồi cuối cùng quả. Bồ đề tâm nó cũng như thế, phải không? Cho nên người ta sống trong cuộc đời này mà ta không có bị khổ, phải không? Đó, cho nên là gọi là giống như đất đai ấy, mang giữ tất cả thế gian, phải không? Mang giữ tất cả các việc thiện nghiệp, nói cho dễ hiểu á. Bởi vì kinh Đại Thừa là mình phải ẩn ở bên trong á, chứ mình giảng nó giống như là từ ngữ thì không ra. À. Bốn, bồ đề tâm giống như nước lớn, vì hay rửa sạch tất cả bận nhơ phiền não. Đó, thấy không? Khi mình phát tâm bồ đề rồi á, thấy không? Mình gọi là mình lập hạnh, mình phát nguyện á, mà nhớ khi mình lập phát hạnh phát nguyện thì không ai biết. Thì tất cả những cái mà ngày xưa mình chịu đựng, một lời nói mình chịu đựng được, nhớ nha, chịu đựng được. Mà cái này không phải là chịu đựng nữa, đó. Cái này không phải chịu đựng nữa, mà giống như mình nói giống như là automatic vậy, một cái quạt gì nó ném đến là tự nhiên nó gạt ra, ném đến nó gạt ra, Tự nó gạt ra thôi. Thì cái bồ đề tâm như vậy. À, nó có một cái công năng là rửa sạch tất cả phiền não. Rồi chúng về thử đi. À, thử mình lập hạnh đi. Nhớ nha, mình lập hạnh thì không biết. Ngay như bây giờ mình đừng nói đâu xa. Cái mình lập hạnh, mình phát nguyện là mình dọn dẹp nhà vệ sinh cho chúng, mình âm thầm. À, ngày xưa ở các tự viện á, là các vị hòa thượng ta cũng phát nguyện như thế. 3 giờ sáng. À, có những vị kể đó, ở vị nghiêm á. 3 giờ sáng mà tại sao á, đi vệ sinh thấy sạch lúc nào cũng vậy. À, cái một hôm cái ông thầy quán chúng rình, ông rình ông thấy hòa thượng xuống, mấy vị hòa thượng lớn, 2 giờ sáng là xuống quét dọn nhà vệ sinh cho chúng. Đó. Thì cũng vậy, chẳng hạn như bây giờ mình, ngày xưa mình nấu cơm mình chịu không nổi, ngày sau mình thấy nó mệt mỏi quá, thì khi mình phát cái lực tâm bồ đề, thì dầu cho mà nó trái cái ý của mình, nó nghịch ý của mình làm mình cũng vui, và nó có một cái sức mạnh, phải không? Những cái lời nói ngày xưa mà cây cú đến với mình mà chịu nổi mà bây giờ không có dính dáng gì hết á, rồi nhờ cái bồ đề tâm, phải không? Cho nên nó trong cái cuộc sống tu hành này á, để chúng nhớ một điều, bởi vì cái thế giới này gọi là cái thế giới bất toàn, không? Cái thế giới này nó có thuận có nghịch, có vui không, có khổ không? Tức là cái thế giới này là thế giới gì, ngữ nghiên mà, nó không bao giờ nó hoàn hảo hết. Cho nên bây giờ mình muốn mà đi vào trong cuộc đời này chỉ có mình khôn nhất á. Bây giờ mình dọn dẹp gai góc bao giờ hết. À, Đức Phật dạy cho tôn giả Lào La chỉ có một cái phương pháp là ông mang một cái đôi dép, ông mang một cái đôi giày đi vào trong cuộc đời này vậy thôi. Mà đôi giày đôi dép này chính là tâm bồ đề vậy thôi. Thấy không? À, chỉ có con đường đó thôi. Chứ bây giờ mình nói là cái thế giới này làm cho mình an vui, được cái hạnh phúc cũng có. Hẹn hôm này á, mình thấy cái cơ thể mình khỏe không? Rõ ràng. Bỗng nhiên cái chở trời cái nó đào lên nhất, thấy không? Bản thân tôi biết nè, hồi xưa không có. Mà bây giờ tôi thấy mà cái thời tiết nó chuyển là bắt đầu ngủ không được. Rồi, trời nó chuyển là mình ngủ không được. Cái mai cái trời nó hết chuyển cái mình khỏe, thấy không? Mà khi mà trời nó chuyển mình đau nhất, mình buồn, mình khổ, mình khóc, là mình không chấp nhận một cái thế giới này, phải không? Mình đi qua một cái thế giới khác thì nó không có, mà cái thế giới này nó phải như thế, phải không? À, hôm nay vui thì biết chắc chắn rằng rồi ngày mai sẽ có cái buồn nó đến. Nhưng mà mình làm như thế nào đó để mình đứng ở trên một cái ngọn núi, mình nhìn cái sự vui buồn nó đắp đổi sanh diệt, phải không? Hoặc là mình ở trong cái hiện thực hiện tại mà mình thấy được cái sự vui buồn, là cái người khôn khéo thì chỉ có bồ đề tâm, phải không? Mới rửa sạch hết tất cả bận nhơ phiền não. Thứ năm là bồ đề tâm giống như gió to vì đi khắp thế gian mà không bị chướng ngại. Đó. Giống như ngọn gió vậy ha, ngọn gió nó thổi. Mà cái ngọn gió này nó thổi nó không có phân biệt người nghèo người giàu, mà nó không phân biệt người tốt người xấu. Phải không? Tùy duyên gió. Nơi nào mà đủ nhân đủ duyên thì gió nó luồn đến nó thổi, phải không? Tất cả người ngu nó cũng thổi đến, mà người khôn nó cũng thổi đến, phải không? Có nghĩa là đi trong cuộc đời này mình không có làm cái gì mình bận tâm, mà cũng không có làm gì mình bị chướng ngại hết. Chứ không phải mình đến cái chỗ này cái mình vui, cái mình thích, cái mình đến chỗ khác cái mình vui không vui, cái mình thích thì không có. Cái chuyện mà thích hay không thích là mình dẹp bằng bên. Đó, nhớ nha. À, mà bởi vì sao? Bởi vì có tâm bồ đề. À, có cái tâm bồ đề rồi á, thì mình đi khắp cả thế gian luôn, chỗ nào nó cũng tự tại, chỗ nào cũng tu được hết á, chỗ nào cũng làm thiện pháp được hết, chứ không có bị một cái chướng ngại nào. À, cho nên mình ở trong chúng mà mình bị chướng ngại là cái tâm bồ đề mình chưa phát. Mình ở trong chúng á, 50 người, 100 người, 200 người mà mình vẫn tự tại, mình vẫn an ổn, nghe tiếng bản xuống ăn cơm ví dụ, rồi nghe thỉnh chuông mình lên tụng kinh sám hối, tức là nó điều đặn, nó gọi là tùy duyên mà, để nó vận hành mà. Mà khi mà tùy duyên vận hành vậy, bắt đầu tâm bồ đề nó lớn mạnh lên, lớn mạnh luôn. Phật nói khi tâm bồ đề ông nó viên mãn tròn đủ, không có một thế lực nào làm cho ông nó xê dịch ghê gì đó. Đó, cho nên gọi là phát cái thệ rộng lớn á. Thứ sáu á, là bồ đề tâm giống như lửa lớn vì hay thiêu đốt tất cả các thứ củi kiến chấp, thấy không? Chấp, hai cái chấp là khổ, làm cho mình khổ nhất. Chấp gì? Chấp cái thân, chấp cái tâm, chấp thân là thật, chấp tâm là thật, đó những cái kiến chấp đó, chấp cái gì cũng thật hết. Mà khi mình phát tâm Bồ Đề rồi mà thấy cái thân này vô thường, cái tâm cũng vô thường, mà làm như thế nào đó để mượn cái thân vô thường này tu tập, mượn cái thân này để lập hạnh, mượn cái thân này làm tất cả các việc thiện pháp, phải không? Khi mà mình thấy được như thế rồi thì bắt đầu gì, cái kiến chấp mình còn nữa. Cái kiến chấp đây không phải là mình khi mình không, mình thấy cái thân không phải vô thường nữa, cái mình chán mình bỏ nó, không phải. Mượn thân này tu tập, mượn cái thân này để nhiêu ích cho tất cả chúng sanh. Đó, cho nên gọi là như lửa lớn thiêu đốt tất cả các thứ củi kiến chấp, bất cứ chấp cái gì. Thứ bảy là Bồ Đề tâm giống như mặt trời sáng vì hay làm viên mãn pháp thanh tịnh. Đó, cũng giống như đại chúng thấy á, ban đêm á, mình đi á, mà trời tối á, mà không có ánh trăng á, người xưa người ta dùng bó đuốc, thì bây giờ đèn pin, phải không? Mà đèn pin bó đuốc á, thì mình thấy đằng trước không à, chứ mình cũng thấy hai bên, đúng không? Mà khi á, mặt trăng á, thì bắt đầu mình thấy, mà mình thấy cũng lờ mờ, mà ban ngày như bây giờ mình thấy hết toàn diện. À, cái pháp mà cái pháp đốn ngộ cũng như thế đó, chẳng hạn như bây giờ gọi là tiểu ngộ, phải không? Tiểu ngộ là giống như là gì? Ban đêm mà có cái bó đuốc hoặc là cái đèn pin. Đó. Đại ngộ là giống như mình đi giữa mặt trăng. Mà triệt ngộ, phải không? Triệt ngộ là gì? Triệt ngộ là giống như là mình đi ban ngày có mặt trời. Thì là một điều là khi mình phát tâm Bồ Đề là cái trí mình bắt đầu nó sáng lên, soi thấu tất cả các pháp. Mà pháp nào cũng là thanh tịnh hết, ra cái ly này cũng thanh tịnh, cái bình bông này cũng tự mình không có dính mắt mà. Mà không dính mắt là thanh tịnh, pháp nào cũng thanh tịnh hết. Cái nhà cũng thanh tịnh, cái con người, cái gì cũng thanh tịnh hết đó, nói chung. Bởi vì mình không có tịnh, cho nên mình thấy tất cả các pháp là bất tịnh. Nhưng mà mình trở về cái Bồ Đề tâm rồi đó, thì mình chiếu ra tất cả các pháp, ô sao lạ quá, đều thanh tịnh hết, thấy không? Là để chúng mà đọc trong Kinh Di Ma Cật mới hay, thấy không? Kinh Di Ma Cật sao? Thì khi á mà Đức Phật nói á là người nào mà khi còn làm nhân địa Bồ Tát mà phát cái hạnh lớn á, thì sau này thành Phật á, thì đất nước của họ không có gò nẫm núi non, không có sông ngòi, không có cái kiểu giống cái thế giới này. Thì lúc này Xá Lợi Phất nghĩ, nói như vậy thầy của mình chắc ngày xưa phát tâm Bồ Đề nó chắc nó không được hay sao á, cho nên bây giờ có gần nẫm núi non suy nghĩ đúng hay chứ. Thì Đức Phật có nói nè, này Xá Lợi Phất, ông thấy mặt trời mặt trăng có không? Nói dạ có. Mặt trời mặt trăng có mà người mù họ thấy không? Người mù mà mù từ nhỏ lớn á thấy không? Nói dạ không. Thì như vậy lỗi của người mù hay là lỗi của mặt trời mặt trăng? Tôn giả Sa Phong nói, bạch Đức Thế Tôn, lỗi của người mù chứ không phải lỗi của mặt trăng. Thì ngay trong giờ phút đó Phật mới dùng cái ngón chân ấn xuống đất một cái. Thì khi mà Phật dùng ngón chân ấn xuống đất một cái thì tam thiên đại thiên thế giới biến thành một cái thế giới giống như lưu ly vậy á. Cái cõi trời mà trang nghiêm á, phải không? Trang nghiêm vương á cũng bằng luôn. Cõi trời mà Phạm Thiên cũng bằng luôn. Thì lúc này á, Phạm Thiên mà Lô Kế nói, này Xá Lợi Phất, bây giờ ông coi cái thế giới này sao? Cái thế giới này phải cái thế giới là bình đẳng trang nghiêm không? Tôn giả Xá Lợi Phất gật đầu. Vừa nói xong cái Phật rút cái ngón chân ra, thế giới này trở lại bình thường, hay không? Có nghĩa là một khi mình trở về Bồ Đề tâm này, một khi mình trở về cái tâm viên mãn, mình thấy tất cả pháp đều thanh tịnh, nó không có gò nẫm núi non, bình đẳng mà. Ở trong trạng thái bình đẳng thì thấy cái gì cũng bình đẳng hết. Nhưng mà gì? Nhưng mà sao? Mình thấy cái kinh Di Ma Cật hay lắm, nhưng mà Phật rút giờ lại giống như mình vậy đó. Cho nên có những lúc mình thấy bình đẳng, nhưng mà có những lúc mình thấy nó gò nẫm núi non. Khi mà tâm mình nó không có bệnh tật, hiểu không? Khi mình tâm mình an ổn, khi mình tâm mà nó không có phiền não thì mình thấy trời cuộc đời này sao mà nó hay quá, đẹp quá. Cuộc đời quẳng đẹp sao quá, không đẹp quá, hay quá. Nhưng mà có một cái gì nó trục trặc rồi bắt đầu mình thấy là gò nẫm núi non, nhấp nhô đủ thứ hết, do cái tâm mình nó biến chuyển. Đó, cho nên mà khi trở về Bồ Đề Tâm rồi rồi đó, thì nó giống như mặt trời soi hết tất cả vạn pháp. Đó. Cho nên gọi là tất cả các pháp ở trong trạng thái bình đẳng đó. Đó. Cho nên mà khi mà Ngài Đại Huệ Tâm cả mà coi cái quyển đang coi đọc kinh Kim Cang á, có một tăng nói á, Bạch Hòa Thượng ở trong này á, nói là pháp á, pháp là như thị, nó không có cao có thấp, đúng không? Mà tại sao ở núi Quan Cư á, thì nó cao mà cái núi mình đang ở nó thấp? Ông nói vậy. À, cho nên có những mà trong chúng á, có những vị ta cũng thắc mắc, ta hỏi các pháp bình đẳng thì sao ở núi á, Tà Cú thì cao mà cái núi mình ở đây thì nó thấp? Đó. Thì lúc này á, thiền sư nói các pháp đều bình đẳng, hay không? Không có trả lời, nó là các pháp đều bình đẳng. Bởi vì khi một người bình đẳng là người ta thấy không có cao thấp, thấy không? Ngày bây giờ mình đứng ở chỗ này thì mình thấy cái đó cao, mà mình lên đó thì mình thấy cái chỗ này sao, nó thấp. Thì như vậy cao thấp là do tâm. Cho nên ở trong cái trạng thái bình đẳng nhất như rồi đó, thì thấy tất cả các pháp đều bình đẳng nhất như, nó không có cao, không có thấp, không có lớn, không có nhỏ. Đó, cho nên nói là giống như mặt trời vì hay làm viên mãn các pháp thanh tịnh, thấy không? À, cho nên á, các vị thiền sư mà các ngài mà ngộ rồi nha, các ngài thấy thế giới này không phải thế giới này. Ở đây á, mình chia sẻ một chút á, ngày xưa á, mà khi á, mà mình mà nhập thoát mà lâu lâu một chút á, 3-4 tháng á, đúng có những cái, nhưng mà sao nó không phải là nó là 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày gì đâu, mà nó giống như là mình dùng cái từ là trời nó tối đen thui gì đó, bỗng nhiên có một cái điện nó sạc lên một cái. Đúng là cái thế giới này là như thế, mà nó sạc lên cái nó mất. Đó, gọi là tiểu ngộ á, ha. Tiểu ngộ rồi mình tin nhận điều đó, cái bắt đầu mình tiệm tu để mà đốn ngộ, hoặc là đốn ngộ bắt đầu tiệm tu. Có những cái thế giới như thế, là mà ngay nơi tâm mình chứ không đâu hết á. Thứ 8 là Bồ Đề Tâm giống như đèn sáng, vì hay tỏ chiếu các thứ ánh sáng pháp. À, tức là khi mà phát tâm Bồ Đề rồi á, thì mình soi rọi đến đâu cũng là pháp, cũng là Phật pháp hết. À, trong cái lìa cái thế gian này tìm Phật pháp ở đâu hết. Chỉ có khi nào mà chúng ta trang bị tâm Bồ Đề nó viên mãn rồi á, thì mình nhìn cái gì nữa cũng là pháp. Mà cái pháp là gì? Hữu tình á là Phật tánh, mà vô tình tức là pháp tánh. Cho nên gọi là tình giữ vô tình, đồng nguyên chủng trí, thấy không? Tình và vô tình ở trong cái trạng thái gì? Thấy không? Chủng trí đó là cái giống, cái trí của Phật, chứ không có gì hết đó. À, khi mà đạt cái trạng thái này rồi đó, tình vô tình là một, thấy không? Đó. Thứ 9 là Bồ Đề Tâm giống như mắt sáng, vì thấy khắp tất cả chỗ nguy hiểm. Đó. Khi mình phát thệ nguyện rộng có cái tâm Bồ Đề rồi đó, thì giống như một cái người mắt sáng vậy đó, thấy chỗ nào nguy hiểm dừng không có đến, không à, chỗ nào mà an ổn thì mình đến. Hạn như bây giờ mình thấy chỗ nào nguy hiểm mà chỗ nào an ổn, chỗ nào an ổn, tối nay 7:30 mình ngồi thiền mình biết chỗ đó an ổn, mà 7:30 mà mình trốn mình đi chơi là biết không an ổn, vậy thôi. Mắt lúc này sáng rồi. Không những mà 7:30 mình có mặt, mà 7:15 là đã có mặt rồi. Ngày xưa chúng tôi mà lên thiền đường á, đại chúng tin hỏi Trúc Lâm, lên Trúc Lâm hỏi á, 7:20 là tụi tôi đã đứng hàng dài chờ. Sao nó ham tu mức độ vậy? Chứ không phải mà đợi mà mình nghe mà gõ chuyển rồi mình đi cà lơ, mình muốn đi nữa. Đó. Mà khi mình phát tâm Bồ Đề, mắt mình sáng lên rồi đó, mình biết đây là cái chỗ an ổn, đây là cái chỗ để mà mai kia mình thành Phật tác tổ. Đó, cũng là cái chỗ này. Biết đây là cái chỗ an ổn, phải không? Hạn như bây giờ mình muốn cho cái nghiệp mình nó bớt, phải không? Mình biết chắc chắn rằng ngày này, tháng này, năm này mình lên mình tụng kinh, mình sám hối, mình biết là cái tâm mình được an ổn, thân tâm mình nhất như, thì đó là chỗ an ổn. Vậy thôi. À, cho nên thấy khắp tất cả chỗ nguy hiểm, mà cái chỗ nào an ổn? À, thiền đường an ổn. Vậy thôi. Chay đường an ổn. Bởi vì mà không nên chay đường là đói bụng, phải không? À, cho nên đại chúng tôi nói rồi á, Làm gì làm mình phải cố gắng mình đi ăn chay đường, chứ không được mà ăn ở dưới, kể cả cư sĩ luôn. Không? Bởi vì khi mình đi lên chay đường mình ăn á, là lúc này mình đang thực tập về cái con đường công phu, tu tập. Đó. Thứ 10 á, là bồ đề tâm giống như con đường lớn, vì đưa tất cả chúng sanh vào thành đại trí. Thấy không? Giống như một con đường lớn. Khi mình phát bồ đề tâm rồi, mình biết rằng từ đây mình vĩnh viễn mình đóng cửa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, Atula, sáu cõi đóng bích. Bởi vì trực tâm mà đi thẳng đường mà. Mà cái con đường nó rộng lớn, nó thênh thang. Mà con đường đó toàn gì? Toàn gì? Thì chúng nhớ cái bài thơ gì không? Sơn cùng thủy tận, nghi vô lộ, liễu ám hoa thơm, biệt nhất thôn. Phải không? Cho nên tôi làm cái vườn thiền rừng ngọc là sao, là tôi cũng có cái ý. Phải không? Cái ý mà ai mà muốn vào cái vườn thiền rừng ngọc là phải đi qua một cái đoạn đường gai góc, rồi bắt đầu có một cái lối trẻ đi vào. Đó. Cho nên là sau này tôi đường cao tốc mà qua hết rồi tôi mới phát huy cái chuyện đó. Phải không? Cái vườn thiền rừng ngọc này không phải mà vào thấy liền. Phải không? Tôi làm như thế nào tôi che bít để hết ai thấy gì hết á. Mình đi dạo dạo hồi cái lọt vô, ồ ở trong này có một cái vườn thiền rừng ngọc, ví dụ vậy đó. Cho nên đại khái đại chúng thấy không, ngày xưa người ta nói tôi á là cái tượng Phật gì á ở dưới này mà nhìn lên thấy xong hay mà thầy che lại, tôi cười không à. Mình không có hiểu ý của mình, thấy không? Tượng Phật mà lồ lộ ra thì nó có hay, thấy không? Nó ẩn cái hiện gì đó. Đi dạo dạo tượng Phật ngộ rồi đó. Phải không? Khi ngộ đạo nó gì? Á lên cái. Khi á lên cái rồi bắt đầu Phật nó nhập vô tâm rồi đó. Phải không? Cho nên qua cái này nè. Đó là có một cái con đường lớn thành đại trí đó. Và con đường thênh thang rộng mở. Mà con đường này là phải phát bồ đề tâm mới được nha. Đó, dẫn con đường mình đi. Thì từ đó về sau là những cái con đường mà khúc khiểu quanh co không còn nữa. Mà chỉ thẳng con đường độc lộ á. Cho nên có ông Tăng đến hỏi thiền sư Triệu Châu á. Phải không? Thế nào là đạo? Ngài nói Trường An. Vì Trường An nó có con đường lớn lắm. Hỏi thế nào là đạo? Trường An. Ông đi thẳng đi là có gặp rồi. Ông muốn mà đến Trường An này phải có một con đường độc lộ. Thứ 11, bồ đề tâm giống như chiếc đò, vì hay đưa người lìa các pháp tà. Thấy không? Tức là bồ đề tâm nó giống như một cái chiếc đò vậy. Vì hay đưa người lìa các pháp tà. Đó. Cho nên cái chủng duyên mà cái chủng tử mình có mà tu tập con đường chánh pháp rồi đó, thì khi mình còn ở trong cái mê á, không mình đi học đủ thứ pháp á, nhưng mà cuối cùng rồi mình phải đến cái con đường này, giống như tôn giả Xá Phất, tôn giả Mục Kiền Liên, khi chưa gặp Phật là các ngài là tu về các pháp gọi là Phạm Chí Bà La Môn ngoại đạo, mà khi gặp Đức Phật rồi thì giống như chiếc đò mà các vị tôn giả này đã nhiều đời phát cái tâm lực bồ đề. Đó, cho nên bây giờ mới gặp cái pháp chân chánh tu tập giống như chiếc đò vậy ha, đưa mình ấy sang một cái sông mà từ cái bờ mê qua cái con đường giác ngộ. Đó là nhờ gì? Nhờ cái tâm bồ đề của mình. Đó. Bồ đề tâm thứ 12, bồ đề tâm giống như cỗ xe lớn, vì hay chuyên chở các bồ tát. Thấy không? Bồ đề tâm nó giống như một cái chiếc xe lớn gì đó, phải không? Cho nên là khi mình phát bồ đề tâm rồi, nó có một cái gọi là năng lực diệu dụng, hay nói khác hơn, tôi nói đại chúng rồi, hồi sáng có thằng quỷ tôi cũng giấu tên đến trình, tôi thấy thương lắm, thảm. Nói là con tình cờ con coi cái kinh Lăng Già kinh gì đó, mà trong đó nói là khi mình thọ giới á, mà mình quên mất cái mà cái quỷ truyền giới á, thì mình dễ phá giới lắm. Tôi nói á, ông coi mà ông chấp vô kinh á ngàn đời luôn, bởi vì kinh điển đại thừa nó không phải như thế. Quên mất ông thầy mà truyền giới là quên mất cái gì? Có nghĩa là mình mà quên mất cái tâm của mình á, mình để cái tâm mình rong ruổi phan duyên á, thì mình dễ dính mắc các pháp mình tạo nghiệp. mà còn mình trở về cái tâm của mình á, mình nhớ lại cái tâm của mình á, thì ngay trong giờ phút đó mình đạt cái giới gọi là vô tác giới thể, thấy không? Vô tác có nghĩa là mình không có vận dụng gì hết á, mà cái giới tự giữ lại gọi là vô tác giới thể. Khi mà cái thức mình nó lìa rồi đó, thì ngay đó là trí, gọi là đại trí. Cho nên cái kinh Đại Thừa nó không phải như mình hiểu trên từ ngữ nó không ra, hiểu nó không ra được. Đó, cho nên qua cái phần là đại chúng thấy á, giống như mà cái một cái cổ xe lớn, thì lúc đó là mình mới đủ cái năng lực, mình mới đủ cái vận dụng. Chẳng hạn bây giờ mình đi chiếc xe đạp mình chở được bao nhiêu? Mình chở giỏi lắm là 10 kg gạo à, đúng không? Mình đi chiếc xe Honda thì mình giỏi lắm là mình chở 100 kg gạo, 200 kg gạo. Mà mình đi chiếc xe 7 chỗ là mình chở biết bao nhiêu gạo. Rồi bây giờ mình đi một chiếc xe 4-5 chỗ ngồi, thấy không? Rồi đủ nhân đủ duyên đó là mình đi chiếc phi cơ riêng của mình thì thôi chở không biết bao nhiêu đồ đạc. Bồ Tát cũng như thế. Cho nên Bồ Tát đi vào trong cuộc đời này làm tất cả các việc thiện, làm nhiều ít tất cả, mà có cái năng lực, có cái lực dụng, các ngài nói là tự nhiên, là tự nhiên đầy đủ hết tất cả đó. Cho nên gần đây nhất là ở miền Trung bị lũ lụt, có những người họ hô một cái, họ quyên góp một cái là 50 tỷ, 100 tỷ, 2-3 ngày thôi. Cái đó là cũng là tâm Bồ Đề, người ta gieo hạt giống nhiều đời đó, vận dụng, phải không? Vận dụng hoặc chuyên chở, nó có một cái năng lực lực dụng, mà chỉ có tâm Bồ Đề, Bồ Tát mới có một cái cổ xe lớn vào trong cái biển khổ độ chúng sanh, phải có tâm Bồ Đề. Nên cái này gọi là dành cho Bồ Tát nha. Có số với thầy nói, con biết con Bồ Tát chứ không biết. Mình là Bồ Tát con, phải không? Bồ Tát con là Bồ Tát gì? Bồ Tát con là sơ phát tâm, thấy không? Để lần sau mình học á, nó có những cái bồ đề hay lắm. Là sơ phát tâm á, sơ phát tâm là tức là Bồ Tát, giống như một vị hoàng thái tử mà sanh ra gì đó, không? Dầu mới sanh ra thôi, cũng là có cái hạt giống đế vương nằm đó, đó. Thứ 13 là Bồ Đề Tâm giống như cửa nẻo vì hay mở bày tất cả hạnh Bồ Tát, thấy không? Thì lúc đó mà mình, khi mình phát nguyện rộng lớn Bồ Đề Tâm, gọi là trực tâm, thanh tâm Bồ Đề Tâm rồi đó, thì tức khắc á, mình mở tất cả các cửa đều là hạnh nguyện của Bồ Đề hết, hạnh nguyện của Bồ Tát đó. Nhớ nha, mình làm cái gì cũng như thế. Chẳng hạn như ngày xưa mình trải cái tổ cụ bình thường, mà bây giờ mình trải cái tổ cụ ông thầy đó, ông ngồi ngộ đạo á, nay hơi giọng ngữ chút, có không biết, có không? Tức là mình nấu một nồi cơm ta ăn á, là nó khác ngày xưa. Ngày xưa mình nấu nồi cơm ta ăn bình thường lắm, mà bây giờ mình nấu ra một nồi cơm á, cho nên bên Tây Tạng tại sao mà đưa những người mà ngộ đạo nấu cơm á, phải không? Ngày xưa mình nấu nồi cơm á toàn là cái gì không, ăn nhiều khi ta đau bao tử luôn. Mà bây giờ mình nấu nồi cơm bằng cái tâm Bồ Đề, bằng cái tâm viên mãn của mình. Mình làm á, mình dùng hết tất cả những cái năng lực của tâm á, thì bắt đầu cái cửa nó mở ra. Mà khi cái cửa nó mở ra rồi, chúng sanh họ thọ hưởng. Cho nên nó có những người mà mất á, mà những vị mà có lực dụng hoặc khai thị á, người ta bắt được cái năng lực đó là tâm Bồ Đề lúc này mở ra. Hay lắm. Cái này là mình nói, tôi nói nửa thôi nha, tôi không có nói hết. Cái gì này tôi nói cũng nửa nửa thôi, là tùy để cho quý thầy mấy sư cô là tu tập từ đó khai phát ra. Hay lắm, lạ lắm, chứ mình phải dùng, mình dùng không thể nào mình diễn tả hết được. Và cho nên cái từ ngữ của kinh Đại Thừa gọi là bất khả đắc, bất khả thiết, không thể nào mà nói hết được, không thể nào mà không có dùng cái từ ngữ này nào mà đón được hết đó. Cho nên đó, trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói 101.000 ông Xá Lợi Phất đó nghĩ đến cái chỗ mà gì, cái đỉnh đó, cái đảnh của Đức Thế Tôn á, không có được. Vì có cái tâm tìm kiếm, chỉ cần mình bật được vọng tưởng, mình bật tư duy, mình bật được cái ngã hai bên, thì tức khắc là cái cánh cửa đã mở ra. Ngày xưa ha, mình chẻ củi hay mình gánh nước bình thường, mà bây giờ mình lập hạnh, mình chẻ củi, mình gánh nước, nó khác, lạ lắm. Tôi nói thẳng một điều luôn, tôi nhìn một cái ông thầy nào mà hành đường trì nhược, tôi nhìn tôi biết cái hạnh nó mở, lúc nào cũng mở. Mà xuống mà nhìn mình thấy là cái trạng thái mà sắc nó quệ quại là biết tâm nó chưa mở, dầu cho mình tu lâu năm luôn. Ở đây nói thẳng điều luôn là tôi đi cái lộ trình này gần 20 năm rồi, tôi biết, tôi kinh nghiệm. Nói thẳng điều luôn. Tất cả quý thầy hay là mấy cô mà làm, tôi nhìn rước qua tôi biết là tâm nó mở hay không. Làm trong cái trạng thái là mình nhìn mình biết. Sau này mà chúng mà chiên đi cái con đường này nha, là nhìn tự mình biết. Mà phải 20-30 năm nhìn mình biết. Nhìn mình biết cái người đó tâm phát hay không. À, chẳng hạn như bây giờ xuống, mình dùng cái từ nha, xuống dọn một cái giường cỏ ví dụ thôi. Thì mình nhìn cách thức họ nhổ cỏ, mình nhìn cách thức họ cuốc, mình nhìn cách thức họ trồng cây, mình biết cái tâm họ phát. Còn chưa phát mà làm xong, biết cái tâm chưa phát. Cái tướng nó hiện ra, mình đâu có hay gì đâu. Là cái tướng nó hiện ra, cái tâm nó chưa mở, chứ cái cánh cửa nó chưa mở gì đó. Là ăn điều gì đó, phải không? Rồi bắt đầu làm chút, bắt đầu nhìn trời ngáp. Ngáp rồi, làm ghê lắm, là biết cái tâm nó còn đóng. Cửa nó chưa mở, cái cửa muôn hạnh nó chưa mở, phải không? Đó, cho nên là cái này mà cái người mà phát tâm Bồ Đề là kinh nghiệm dữ lắm. Hẹn như đi làm về xong, phải không? Cái cuốc, cái sản luyện, ai mạnh ai kệ, đó là tâm chưa phát. Tâm mà phát rồi, họ ai về về hết, họ ở là họ dọn dẹp sạch sẽ, cuốc sản đồ. Tôi nói cái ông mà cái ông Thu mà ông làm thờ hộ đây, mà ông ở gần tôi, ông cũng là Phật tử, tôi chia sẻ ông á. Là bây giờ ông làm đó, ông gọn sạch, tôi nói ông á, mình làm đồng ý có tiền, phải không? Nhưng mà ở đây anh phải nhớ mình là đang làm cho thiền viện, thì mình bỏ một chút tâm chú ý như đó thôi. Đó. Là cái đó là mình cũng gọi là cúng dường cho tâm bảo. Đồng ý anh làm có tiền nhau hay không, phải không? Đó, cho nên khi mà cái cửa mà nó mở ra rồi đó, thì tất cả muôn hạnh từ đó mà nó ra ru sức. Đó. Tụng kinh, ngồi thiền, làm tất cả các việc. Cho nên có những người họ nói họ chị Nhật á, có những người họ tâm họ chưa mở, tôi nói không sao đâu, từ từ tâm họ mở. Tâm họ mở rồi ông tin ông chỉ cần mình họ thôi, không cần nhiều, phải không? Cho nên á, tôi nói cái công việc nó cũng như thế thôi, ai cũng vậy đó. Nhưng bản thân tụi tôi nè, mà nếu mà cái tâm Bồ Đề mà nó không mở, mình đi giảng dạy rồi mình đi làm Phật sự không có bao giờ nổi hết. Ngồi trên xe thôi mà cái ông thầy tài xế mà ông nói là quái luôn á. Mình ngồi trên xe mà máy lạnh á, mà cứ một tuần phải không? Tuần nào là tôi cũng xuống Sài Gòn 2 ngày, thứ nhật giảng Sài Gòn, thứ hai là dạy trường thiền, rồi dạy Phan Thiết đủ hết. Mà nếu mà cái tâm Bồ Đề mình không có mở ra, mình không có lập hạnh làm nổi, làm là sức lực mình nó đuối liền, phải không? Cạn kiệt liền. Đó, cho nên tâm Bồ Đề này rất là vi diệu. Mà khi mình phát tâm như thế rồi đó, thì bây giờ mình ngồi thiền hay mình làm cái gì đại chúng cũng thấy á, trên đời này chỉ có con đường này thôi, an ổn nó nhẹ nhàng lắm. Bao nhiêu những cái chuyện mà xung quanh á, mình bỏ nhẹ lắm, thiệt luôn, không phải tôi nói đâu. Khi mình phát cái tâm này tròn đủ rồi, cái chuyện xung quanh, cái chuyện vinh đệ mình thấy, ủa sao ngày xưa mình, sao mình ngu với người ta, đó, sao tại sao mình ngu dữ vậy? Đó, lúc đó là tâm mình phát lớn rồi đó. Thì chỉ có cái con đường này mới đưa đến mình con đường Phật quả thôi. Cho nên á, Đức Phật 21 ngày nói về Kinh Hoa Nghiêm á, là ở trong một cái trạng thái gọi là Tỳ Lô Giá Na, trở về pháp thân mà nói cái pháp thanh tịnh này, thấy không? Mà lúc đó là cái hàng gì, cái hàng Thanh Văn Duyên Giác là không biết. Mà chỉ có mà cái hàng Bồ Tát là bước lên hàng Thập Địa Đẳng Giác biết chút ít. Thì bây giờ quý thầy nói, chỉ con đâu phải Bồ Tát, thấy không? Thập Địa mà còn đừng có lo. Khi mà hiểu được như thế phát tâm, biết là túc duyên mình nhiều đời có tu. Ở trong một cái biển Phật Pháp này nghe mà mình không kinh sợ, tâm mình nó không run sợ, không nổi da gà, biết đó, nhiều đời mình phát cái tâm này. Thì bây giờ gặp lại, nhớ nha, ngày hôm nay là tôi trùng tiên lại Bồ Đề tâm của Phật, chứ không phải của tôi nói, nhớ nha. Đây là tôi trùng tiên lại, tôi nói lời của Phật chứ không phải của tôi. Một ông thầy mà lên pháp tòa nói là tôi nói pháp là chặt á, mà tôi bất cứ đi chỗ nào tôi cũng nói là trùng tiên lời Đức Phật, vậy thôi, trùng tiên lại mà, phải không? Thì bây giờ chẳng hạn như đại chúng mà bây giờ qua Trung Quốc đó, có những cái quán trà, một người lên kể chuyện, nhớ nha, khi ông đóng kể chuyện xong á, tốn 20 ngàn, phải không? Còn đằng này chúng như tôi kể chuyện thì á, đâu có tốn tiền, phải không? Miễn là tâm mình mở ra rồi mình rút tỉa những kinh nghiệm mình tu thôi, phải không? Đó, cho nên qua cái phần này giống như tôi một cái người trùng tiên lại cái lời của Phật, thì giống như một cái người kể một câu chuyện, và lấy cái chuyện của những bậc hiền, bậc thánh, những bậc hiền triết trong thiên hạ kể lại cho tất cả người dân ta nghe vậy thôi. gọi là trùng tiên nha. Thì như vậy, từ nãy giờ mà đại chúng mình nghe đó là lời của Phật. Nhớ nha, trùng tiên mà trong cái pháp thể tỳ lô giá na, pháp thân viên mãn thanh tịnh, Phật nói đúng 21 ngày. Không. Mà khi mà Phật nói 21 ngày là thấy chúng sanh không có kham. Đó, cho nên mới đưa xuống cái con đường là gì? 12 năm, bữa tôi có nói đó. Không. Nói về cái cuộc sống hiện thực giữa đời thường. Rồi cuối cùng rồi bắt đầu phải đi con đường này. À, muốn thành Phật quả phải đi qua cái lộ trình này. Đó. 14 Bồ đề tâm giống như cung điện vì an trụ tu tập pháp tam muội. Chắc nhiều đời mình cũng có học cái này thường xuyên sao? Nói Bồ đề tâm là tôi thích lắm. Tôi giảng nha là Bồ đề tâm á, tôi qua bên Úc tôi giảng Bồ đề tâm gần một tuần lễ nói về Bồ đề tâm. Rồi tôi đi ra Hà Nội là tôi cũng nói về Bồ đề tâm, tôi đi bất cứ nơi nào tôi cũng giảng Bồ đề tâm hết đó. Mà nói về mà Bồ đề tâm là thôi tôi soạn thảo rồi tôi quyết lắm là không biết bao nhiêu Bồ đề tâm. À, cái tâm Bồ đề này hay lắm. Mình tu thiền thật, nhưng mà nói mà tức tâm thành Phật thì khó lắm. Mà mình lấy Bồ đề tâm này mình nuôi dưỡng, giống như mình khát được uống, đói được ăn, lạnh được áo ấm. Bồ đề tâm này cũng như thế nè. Nó nuôi dưỡng, nó làm cho cái tâm mình nó không có lui sụp tâm cái ác pháp. Còn tức tâm tức Phật thì thôi mình phan bạn, đừng có phan á, qua bỏ một bên đi. Nuôi dưỡng tâm Bồ đề này nè, để trên cái lộ trình bắt đầu mình lập hạnh, nấu cơm gánh nước quét nhà, từ từ nó vô tức tâm là Phật, là cái gì hết đó. Tự nhiên thành Phật. Ủa thành Phật sao lại ta? Lộ trình mình đi mà phải thành Phật. Cũng giống như bây giờ mình từ đây nè, từ ngã ba bốn sáu mình đi thẳng một đường thì trước sau thì cũng đến Sài Gòn. Cái đừng có ngạc nhiên, ủa Sài Gòn đây thì nãy giờ ông đi lên ông đâu có ghé ngừng nghỉ đâu, ông cứ đi thẳng một đường là tới Sài Gòn. Chứ ông mà đi về Phan Thiết thì một ngàn đời không có tới Sài Gòn, thấy không? Cứ nhắm thẳng con đường đi, ủa Sài Gòn đây thì nãy giờ ông đi mà ủa gì? Bồ đề tâm gì đó, nuôi dưỡng nó, à, tu tập nó là mà phát huy lập hạnh gì thôi, đơn giản. Mà khi á mà mình, cho nên á là cái tông Quan Nghiêm bây giờ nó vẫn còn thịnh hành ở bên Trung Quốc. Cái tông Quan Nghiêm là cái tông mà phát tâm Bồ đề đó, à, nó không có khác gì con đường thiền của mình đâu. À, đón ngộ tâm Bồ đề, tiệm tu hóa giải những cái tập khí, mình nhờ nuôi dưỡng tâm Bồ đề. Chứ còn bây giờ mình thấy thì sao? Bây giờ mình nói mà đón ngộ, đón sao mà vô? Mình tập khí nó quá trời đất mà, phải không? Đó, cho nên là gì? Bồ đề tâm giống như cung điện, đó, giống như cung điện gì đó. An trụ gì? Tu tập pháp tâm muội, tức là chánh định á. À, nhờ tâm Bồ đề này á, nó an trụ, nó gìn giữ, phải không? Mình ở trong một cái cung điện mình thấy sao? Ngày bây giờ mình ở nhà tranh vách lá mình thấy sao? Gió thổi vô sao mà lạnh lẽo, đúng không? Mà ở trong một cái cung điện thì thử coi, thấy không? Cái khác. Ngày bây giờ mình ở cái nhà tôn này nè, sao mình thấy gió nó thổi xuống nóng không? Mà sau này đại chúng tôi chỉ cái thiền đường tôi chuẩn bị tôi làm xong rồi đó, mát rượi luôn. Đó, cung điện. Thì Bồ đề tâm này cũng như thế nè, ác pháp nó thanh nhập được là hán điều. Cái ác pháp nó không bị làm cho mình ô nhiễm, không bị cho mình nó vẩn đục. Bây giờ mình đang ở trong cung điện Bồ đề tâm để an trụ, từ đó tu tập về cái pháp chánh định. À, giống như là một cái cây đèn dầu mà phải có cái bấm, mà không có cái bấm chụp xuống là gió nó thổi tắt, mà cái bấm chụp này là tâm Bồ đề. À, thấy không? Dầu cho cái cuộc đời này nó biến chuyển, nó vô thường, nó gì mà kệ, mà mình an trụ lên đâu. Ai tin giờ tôi lên tin không? Tin dùm cái đi. Chẳng hạn như bây giờ bữa tôi đã nói đó, chẳng hạn như cái người mà họ phát tâm Bồ đề viên mãn, bất cứ họ ở một cái quốc độ, họ nơi chốn họ, thì những cái chuyện mà thiên tai họ không đến nhờ cái tâm Bồ đề này gìn giữ. Cũng giống như mà các vị mà A-la-hán họ nhập diệt tận định, súng bắn vô nó có một cái bức tường đó, bức tường. Tôi hay thường đưa cái ví dụ á, một người mà họ chuyên làm các việc thiện pháp á, thì ác pháp không có xâm nhập được, đến mức độ mình thuốc người ta luôn nha, mình thuốc người ta luôn, thuốc độc nó cũng vô. Đó, trong câu chuyện mà Kinh Pháp Cú ví dụ kể lại đó, cái bà mà Vương Phi đó, mà cái người kia ghét đó lắm, mà lấy cái dầu nóng ngay múc dầu nóng đó, đổ trên mình ba, không có vô, là giống như nước lạnh vậy đó. Đó cái tâm Bồ Đề nó gìn giữ á. À, mình nói nó hơi xa một chút, nói về cái sự á. Còn nói về cái lý á, là ngay trong giờ phút này, khi tâm Bồ Đề mình phát nó viên mãn rồi đó, thì không có một pháp ác từ đây lên mình không nghe cái chuyện ác, không có nghe gì nữa. À, tất cả những cái lời nói chẳng hạn như người ta chửi mình ấy, thằng ngu, thì nó khi nó đến lỗ tai mình nói thằng khôn, ví dụ. Hay như nói thằng này xấu quá, thì tự nhiên nó đến lỗ tai mình á, thằng này đẹp quá, nó chuyển, tin không? Nó chuyển hết á, đừng có lo, thấy không? À, cho nên á, khi mình ở trong cái cung điện Bồ Đề Tâm á, thì lúc này mình mới tu tập được con đường chánh định. À, cho nên á, đại chúng cứ ráng tu một thời gian, cái tự nhiên cái nhạc rồi nó từ từ nó thưa dần, Nhờ công an nó kêu, thấy không? Mà nhờ về thiện tri thức. À, trong trong kinh Pháp Hoa nói những người này là thiện tri thức, là thiện nhân để mà hộ trì cho âm tu, thấy không? Phải có những con người như vậy chứ. Mà nhờ về nhờ mình phát tâm tu tập thì bỗng nhiên ở đâu á, ta đưa đến một cái vị, ta đứng ra ta nói thầy cứ tu đi, ai mà hát là con đến nhà tận là con nói ông đừng có hát, để cho mấy ông thầy này tu, thấy không? Vừa rồi mình nghe hát rằng tự nhiên tắt là ông đến nói, nhờ gì? Tâm Bồ Đề, thấy không? À, cho nên tôi nói nữa thôi nha. Còn nữa nữa là quý thầy ráng nghiên cứu. Thì thôi mình nghỉ ha. Rồi.
Chúng sanh do biên thời nghiền đó phiền não do tặng thời nga đoan pháp môn vô lượng thời nguyện học Phật đạo vô thượng thời nguyện